Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 453. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 28 tháng 10 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem trường hàng Chủ Dược Thần, xem từ câu thứ 7. Phổ Pháp Hống Thanh Chủ Dược Thần, đắc năng diễn Phật âm, thuyết trừ pháp sai biệt nghĩa, giải thoát môn. Vị Chủ Dược Thần này tương tự với bác sĩ khoa tinh thần, bác sĩ tâm lý mà hiện tại giới y dược chúng ta đã nói là thuộc về loại này. Thời xưa có, bây giờ có thể nói chúng ta rất thường thấy bác sĩ tâm lý ở nước ngoài rất nhiều. Do đó có thể biết vấn đề tâm lý, cảm xúc người hiện đại rất nghiêm trọng. Đạo lý này Phật hiểu được. Phật trong Kinh Giáo Đại Thừa thường nói với chúng ta: nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của chúng sanh là vấn đề rất nghiêm trọng. Họ nghĩ điều gì? Thứ nghĩ tưởng quá nhiều, quá phức tạp. Đức Thế Tôn có trí tuệ, đem tư tưởng phức tạp vô lượng vô biên quy nạp làm ba loại lớn, tóm lại không nằm ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba loại này là đại bệnh, là tâm bệnh. Chúng ta bây giờ mới thấy rõ, tâm là căn bản của tất cả vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm giảng hay lắm: thập pháp giới y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu tâm này khởi tác dụng bình thường thì không có mười pháp giới. Ấy là cảnh giới nào? Trong Kinh Đại Thừa bảo chúng ta, đó là nhất chân pháp giới. Trong bản kinh xưng là thế giới Hoa Tạng. Trong Kinh Giảng Sanh Kinh Giảng Sanh chính là kinh luận của Tịnh Độ, gọi nó là thế giới cực lạc. Nó hiện cảnh giới này, do đó có thể biết chúng ta khởi tâm động niệm không phải là việc nhỏ, quyết không được xem là tầm thường. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thánh Giả biết đó là đại sự, các ngài xuất hiện ở thế gian, kinh Pháp Hoa giảng hay lắm. Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Đại sự gì? Đại sự chính là chỉ sự tình này. Chúng sanh mười pháp giới tư tưởng bậy bạ, nhất là lục đạo. Trong lục đạo, nhất là trên địa cầu chúng ta hiện giờ, trong giai đoạn và khu vực của chúng ta, hết thảy mọi chúng sanh vọng tưởng quá mức rồi. Chúng ta phải hỏi mức là gì? Thế nào gọi là không quá mức? Mức này thời nay gọi là tiêu chuẩn. Điều Nho và Phật nói là giống nhau. Nho gia giảng về luân thường đạo đức, Phật gia giảng về tam phước và thập thiện, tam quy ngũ giới. Đó được gọi là mức. Quá khứ, chúng ta nhìn thấy từ lịch sử, người thời xưa tư tưởng kiến giải ngôn hành của họ cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhưng cự ly tiêu chuẩn này nhấp nhô không lớn. Vì vậy, xã hội có thể duy trì cục diện an lành. Thời cận đại, nhất là thời kỳ gần đây, mọi người đã xa rời lời dạy thánh hiền. Rất nhiều người cho rằng đó là mê tín. Không tình nguyện học tập nữa, thậm chí là bài xích. Thế là tiêu chuẩn về cự ly, cách nghĩ, cách nhìn, ngôn hành bị đẩy xa. Thậm chí tiêu chuẩn này cũng sẽ không hiện tiền nữa. Xã hội này làm sao có thể không loạn? Khu vực này làm sao có thể tránh khỏi tai nạn? Tai nạn này đến từ đâu? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Cho nên ngày nay, đến đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy bác sĩ tâm lý. Có người cần bác sĩ tâm lý khuyên bảo. Giúp đỡ họ quay đầu lại từ tư tưởng kiến giải ngôn hành sai lầm, đúng như được gọi quay đầu là bờ. Quả thật có thể giúp đỡ một số người, nhưng bác sĩ tâm lý tốt nhất, các vị biết là ai không? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây mới là vị bác sĩ tâm lý thật sự tốt nhất. Vì sao? Ngài biết tiền nhân hậu quả của chúng ta. Cho nên trong kinh luận thường hay tỷ dụ Phật là Đại Y Dương. Ngài có năng lực trị thân bệnh của chúng ta. Căn bản của thân bệnh là tâm bệnh. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta trị tâm bệnh. Những vấn đề tưởng trong tâm chúng ta ngày nay là sai. Sai ở chỗ nào? Hoàn toàn không biết chân tướng vũ trụ nhân sinh. Đó là lớn. Còn nói theo nhỏ là hoàn toàn không liễu giải. Lòng người trong xã hội bây giờ thế là rất nhiều cách nghĩ. Có một vài cách nghĩ không sai, nghĩ rất hay, nhưng chỉ là nguyện vọng một phía, không phải sự thật. Những vấn đề này luôn luôn làm rối cho mình. Có vài người biết được sự rối rắm này, có vài người vẫn không biết được, hay gọi là ngu si đến cực điểm. Đây là những kẻ đáng thương trong kinh Phật thường nói. Giáo học Phật Pháp chuẩn về quán cư. Chúng ta quán cư chính là tất cả đại chúng xã hội hiện tại. Chúng ta đối với đại chúng xã hội ở trước mặt chúng ta, chúng ta cũng biết vô cùng hữu hạn. Vì vậy, hoằng pháp lợi sanh, mặc dù chúng ta cũng đang làm toàn tâm toàn lực, nhưng không thu được hiệu quả. Nguyên nhân là gì? Không khí cư. Người học Phật chúng ta chỉ thiên trọng về nghiên cứu kinh giáo, xem thường sự phát giá nhân vật xung quanh. Những điều chúng ta nói và học đại khái, về lý thì không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng chẳng thể khế cư. Cho nên người học tập rất khó được thọ dụng. Có lẽ họ nghe rất hoan hỷ, nhưng họ làm không được. Tại sao làm không được? Nói thực tại là không khế cư. không thể trách người khác, trách bản thân mình không khéo học, không khéo dạy. Ta không có trí tuệ, không có phương tiện thiện xảo để dẫn dụ, cho nên hiệu quả dạy học không sáng tỏ. Nói theo lời hiện đại là thành tích không tốt. Chúng ta dạy học thành tích không tốt. Nếu muốn có thành tích tốt thì bạn không thể không biết căn tánh của người học tập. Chúng ta phải dùng phương pháp như thế nào để giúp đỡ họ đạt đến thành tích học tập tốt nhất. Phổ Pháp Hống Thanh Chủ Dược Thần ở đây nhắc nhở chúng ta pháp môn tu học của Ngài chính là giảng kinh thuyết pháp. Đặc biệt nhắc nhở chúng ta thuyết chư pháp sai biệt nghĩa, như vậy mới có thể ứng cơ, mới có thể phổ độ chúng sanh. Cho nên thuyết pháp chính là dạy học. Dạy học thực tại nói không phải là một chuyện dễ dàng. Quá khứ Nho Gia đã nói kỹ dẫn tri học, bất túc dĩ di nhân sư. Vì sao? Vì không thể nói nghĩa sai biệt của tất cả các pháp, cũng tức là nói họ không thể tùy cơ ứng biến. Người bình thường chúng ta thời nay nói là cơ trí, không thể tùy cơ ứng biến. Khi nào bạn có năng lực tùy cơ ứng biến thì hiệu quả dạy học của bạn nhất định là thù thắng vô cùng. Thí như trong lớp của ta có 20 học sinh, có 30 học sinh, căn tánh học sinh khác nhau, phương pháp lão sư dạy học bèn khác nhau. Đó chính là thầy có năng lực, được nói ở đây thuyết chư pháp sai biệt nghĩa, chứ không phải dùng một phương pháp để dạy tất cả chúng sanh. Như thế cùng lên lớp, thầy hướng dẫn học sinh phương pháp tu học không giống nhau. Rồi khi học sinh nghe giảng, cảm thọ cũng không giống nhau. Giống như tỷ dụ Phật đã nói trong kinh Pháp Hoa, tỷ dụ của Phật rất thú vị. Ngày tỷ dụ mưa rơi, trời mưa chúng ta thường thấy nước mưa từ không trung đổ xuống, thấm nhuần đất đai. Trên đất đai này có cây lớn thì phần nước nó hấp thu nhiều, cây nhỏ thì phần nước nó hấp thu ít. Loài cỏ thì phần nước hấp thu ít hơn. Cây lớn cây nhỏ loài cỏ tỷ dụ cho căn cơ khác nhau. Nước mưa tỷ dụ cho Phật Bồ Tát thuyết pháp. Thuyết pháp thì như nhau, mà cảm thụ học sinh nhận được khác nhau. Có người căn tánh lớn, có người căn tánh nhỏ. Căn cơ ba bậc thượng trung hạ. Người dạy phải nhìn rõ. Đối với sự tu học của họ, bạn hướng dẫn họ thế nào, đó là học vấn, đó là công phu. Trong đó không phải là chỉ hướng dẫn riêng cho từng học sinh, mà đó chính là trong Đại Kinh thường giảng Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đặc biệt là Phật pháp. Phật pháp thật sự là đại học. Đại học này khác với trường đại học của chúng ta bây giờ, ý nghĩa khác nhau. Giảng tòa của Phật pháp gọi là đại giảng. Tại sao? Vì trình độ tính chúng sai khác chẳng ngang nhau. Ba căn thượng trung hạ đều có. Người dạy giỏi thì khi lên giảng đường, tính chúng mỗi loại căn tánh khác nhau đều được lợi ích viên mãn của chính họ. Điều họ nghĩ được đều đạt được thì giảng tòa này thành công, lớp dạy này mới viên mãn. Nếu lớp dạy này kết thúc mà trong đó có chúng sanh không được lợi ích, thậm chí còn khơi cho chúng sanh sanh nghi hoặc, sanh hiểu lầm, thì lớp dạy đó uổng phí rồi. Do đó có thể biết chư pháp sai biệt nghĩa, không thể không hiểu. Cách nói của tôi e rằng các vị đồng tu nghe được còn không thể nào thấy rõ hoàn toàn. Tôi xin nêu ví dụ cụ thể để thuyết minh. Thì như chúng ta giảng một bộ kinh trong thời điểm khác nhau, nơi chốn khác nhau, thính chúng đối mặt khác nhau, đương nhiên căn tánh những thính chúng này khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau, thậm chí lối sống khác nhau, công việc khác nhau. Bạn chắc chắn không thể dùng một phương pháp để giảng. Tôi ví dụ để thuyết minh. Nếu ngày nay chúng ta ở đây giảng bộ kinh này, chính là giảng bài mục chủ dược thần. Nếu thính chúng toàn là người xuất gia thì có cách giảng của người xuất gia. Nếu thính chúng toàn là người tại gia thì có cách giảng của người tại gia. Nếu trong tính chúng có người xuất gia và có người tại gia thì lại có cách giảng khác. Giả sử tính chúng đều là học sinh trẻ tuổi, học sinh trung học có cách giảng của học sinh trung học, sinh viên đại học có cách giảng của sinh viên đại học. Nếu tính chúng ta là một nhóm các đồng học ngành y thì lại có cách giảng khác. Giả sử những tín chúng này là người học văn học, hoặc học giả, học công, người học thương, thì cách giảng đều khác nhau. Kinh là sống động, vẫn cùng một chương kinh văn, từng câu từng chữ kinh văn không sửa đổi, nhưng phương pháp giảng hoàn toàn khác nhau. Đó gọi là sai biệt nghĩa. Chúng ta xem những chú giải của người xưa, rất nhiều kinh luận Đại Thừa từ xưa tới nay chú giải rất nhiều. Nhiều nhất thì chẳng gì hơn Kinh Kim Cang, hơn 500 chú giải. Lại thêm chú giải của người hiện đại không ngừng. Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm đại khai gần 100 loại chú giải. Tôi đã đọc qua hơn 30 loại. Người chú giải niên đại khác nhau, khu vực cư trú khác nhau. Chúng ta hiểu chú kinh của họ là lợi ích cho niên đại của họ, cho chúng sanh khu vực của họ. Hễ xem chú giải của họ, chúng ta phải nghĩ đến đối tượng chú giải của họ là những người nào. Điều đó giống như chúng ta xem đơn thuốc của bác sĩ thì biết bệnh nhân ấy mắc bệnh gì. Họ dùng đơn thuốc này để trị liệu cho người ta. Các vị từ những chỗ này thể hội kỹ càng sai biệt nghĩa. Sai biệt nghĩa là sống chứ không phải chết. Điều đó là điều khó nhất trong Phật Pháp. Nói chung là tánh ngộ. Có thể lãnh ngộ không được ngôn truyền. Ngôn truyền chỉ có thể nêu vài ví dụ thôi. Sống động thì thật sự là người thế tục thường nói, thấy người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ. Song bất kể cách nói ra sao, chắc chắn không lìa giáo nghĩa căn bản trong bộ kinh này. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của nó chắc chắn không trái nghịch. Như vậy mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Chúng ta học kinh học giáo không thể không chú ý những điều này. Nhưng đó không phải là sơ học. Sơ học không theo quy củ chẳng nên vuông tròn, công phu của bạn không được. Năng diễn Phật âm thuyết chư pháp sai biệt nghĩa là người công phu tới chúng, quý không phải sơ học. Cho nên chúng ta phải hiểu được, hiểu có điểm gì hay, chúng ta phải nỗ lực hướng theo mục tiêu này. Hiện tại sơ học chúng ta hoàn toàn chiếu theo quy củ. Cổ đức dạy người 5 năm học giới. Giới ấy không phải là giới luật, là những quy củ mà lão sư đặt cho bạn. Bạn chỉ ít phải tuân thủ 5 năm, bồi dưỡng căn bản trí của bạn, giúp bạn khai trí tuệ, giúp bạn ngộ nhập. Căn bản trí là ngộ nhập. Thiền Tông đã nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đó gọi là căn bản trí. Sau khi ngộ nhập thì tham học. Hiện tại đồng tử 53 lần tham là tham học. Mục đích tham học ở đâu? Thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là sai biệt nghĩa. Hậu đắc trí thì không gì không biết. Nhưng hậu đắc trí nhất định là sanh từ căn bản trí. Không có căn bản trí thì có hậu đắc ở đâu? Hậu đắc là cành lá. Như một cội cây vậy, bạn không có gốc rễ thì có cành lá ở đâu? Căn bản trí nhất định phải ngộ nhập. Tại sao chúng ta không thể ngộ nhập? Chúng ta có chướng ngại là nghiệp chướng trong kinh Phật thường giảng. Bạn nhổ bỏ nghiệp chướng thì bạn rất dễ dàng ngộ nhập. Sau khi ngộ nhập thì cầu hậu đắc trí không khó. Tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới hiện tiền, cứ tiếp xúc là thấy rõ. Tự nhiên là hiểu cần phải nói cho họ pháp gì. Tự nhiên là hiểu nhu cầu ngay lúc đó của họ là gì. Ứng cử thuyết pháp. Giống như trị bệnh, đúng bệnh cho thuốc, thuốc đến bệnh khỏi, sinh ra hiệu quả thù thắng như thế. Ngày nay chúng ta không mở được căn bản trí. Chướng ngại nằm ở đâu? Trong tất cả kinh luận, Phật chỉ ra vì chúng ta hai chướng ngại: phiền não chướng và sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này, chướng ngại này rất nhiều, rất sâu, sức mạnh rất lớn. Tự tánh bát nhã, đức năng tướng hảo của chúng ta không hiển thị ra được. Hậu đắc trí ở đâu ra? Chúng ta nếu muốn cầu chân học vấn, đạo lý và sự tướng này không thể không biết. Vẫn phải tuân thủ lời Phật dạy: phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Sau đó pháp môn vô lượng thể nguyện học. Các vị phải hiểu, đoạn phiền não chính là trừ hai chướng. Hai chướng trừ được thì căn bản trí liền hiển tiền. Pháp môn vô lượng thể nguyện học là thành tựu hậu đắc trí, sau đó bạn mới có thể thông nghĩa sai biệt của các pháp. Bạn mới có năng lực khéo dẫn chúng sanh giống chư Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn học hay không? Muốn thành tựu hay không? Muốn học, thật muốn thành tựu thì bạn phải trừ chướng ngại trước. Căn của hai chướng là gì ta phải biết. Càng nghĩ chúng ta nói theo chúng sanh hiển tiền thì đó là điều phổ biến. Tự tư tự lợi, tâm lượng nhỏ hẹp, đó là bệnh căn. Kinh Kim Cang nói rất hay: nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Bạn có ngã tướng. Ngã tướng chính là tự tư tự lợi. Bạn có nhân tướng chính là ta đúng ngươi sai. Thứ đó phiền phức lắm. Bạn có ngã kiến nhân kiến. Đó là vọng tưởng phân biệt tạo thành chướng ngại cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta chân tu hành, thật muốn thành tựu, đầu tiên phải đoạn điều này đi, mở mang tâm lượng, nhất định phải hướng theo điều Phật thường giảng trong Kinh Đại Thừa là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Ấy là chân tâm của chúng ta, ấy là tâm lượng nguyên bổn của chúng ta. Tâm lượng của chúng ta không hay không khác với chư Phật Như Lai. Vô cùng đáng tiếc lại bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại, trở nên nhỏ như vậy. Hai người đều không thể tương dung. Bạn nói có đáng thương hay không? Khi nào chúng ta thật sự có thể yêu người như yêu mình? Xem tất cả chúng sanh hoàn toàn giống với mình. Chúng ta yêu mình thế nào thì chúng ta cũng yêu thương tất cả chúng sanh như thế. Tu hành là làm từ chỗ này. Khởi tâm động niệm phải nghĩ gì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Đừng nghĩ cho mình. Loại công phu này trong 2 lần 6 thời không thể gián đoạn phút chốc, luôn luôn nhắc nhở chính mình. Người lợi căn thì 3 đến 5 năm là thành tựu. Chướng ngại này phá được, chướng ngại phá rồi mình hiểu được, ý nghĩ tự tư tự lợi không có nữa, mình rõ ràng thì ngã chấp không có. Công phu tiến thêm nữa thì không có ta đúng ngươi sai. tiến thêm nữa, không có tham sân si mạng. Chúc mừng bạn, bạn thành tựu căn bản trí rồi. Nếu bạn không hạ công phu ở đây, thì cho dù bạn nghiên cứu kinh giáo, tham khảo chú giải của chư vị đại đức cổ kim, bạn cũng không thể đăng đàn thuyết pháp, nói ba hoa chích chòe. Đó là thư ký vấn chi học mà Nho Gia đã nói. Tại sao điều bạn nói toàn những thứ của người khác? Đó là kiểu học mọt sách, không phải của chính bạn. Chúng ta học Phật, học Nho, chư Phật Bồ Tát, thánh hiền thế gian kỳ vọng ở ta điều gì? Phật Bồ Tát kỳ vọng chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát. Chư thánh hiền nhân kỳ vọng chúng ta làm thánh, làm hiền, giống như các ngài. Ví như Khổng Phu Tử, chúng ta dùng tỷ dụ mà nói, ngài đã cầm học vị tiến sĩ. Phu Tử dạy mọi người học trò, mục đích là người người đều cầm học vị tiến sĩ, thì giáo học của ngài thành công. Nếu ngài cầm học vị tiến sĩ mà học trò của ngài không ai có thể cầm học vị tiến sĩ, tổng số chỉ là cử nhân thạc sĩ, thì giáo học của ngài thất bại rồi. Chúng ta có hiểu dụng ý dạy học của lão sư hay không? Chúng ta làm sao mới có thể phù hợp nguyện vọng của lão sư? Phải làm Bồ Tát, phải làm Phật. Bồ Tát không thể có bốn tướng, Bồ Tát không thể có bốn kiến. Đó là tiêu chuẩn trong Kim Kim Cang nói. Chúng ta nỗ lực ở đây, thật ra tổng cương lĩnh tu học là nói ra bốn thể nguyện rộng. Thứ nhất là dạy bạn phát tâm, phát đại tâm, mở mang tâm lượng của bạn ra, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Câu này nếu nói theo lời hiện đại thì độ có nghĩa là phục vụ tất cả chúng sanh hư không pháp giới, là đối tượng phục vụ của ta. Nguyện này có ý nghĩa như vậy, ta phải tận tâm tận lực vì tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới mà phục vụ. Ta có năng lực này sao? Tâm phát rồi, phát đại tâm rồi, thì phải bồi dưỡng năng lực của mình, khôi phục đạo đức của mình, đoạn phiền não. Khi phiền não đoạn rồi thì đức hạnh của bạn thành tựu. Sau đó lại học pháp môn, thành tựu học vấn, thành tựu tài nghệ. Học vấn tài nghệ là thuộc về hậu đắc trí. Phục vụ của chúng ta mới có thể làm được viên mãn, mới có thể làm hiệu quả chân thật. Cho nên không làm thật không được. Phải học chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta thấy thánh nhân thế gian xuất thế gian, trả lời câu hỏi của một số học nhân. Có vài người hỏi bằng một vấn đề như nhau, nhưng câu trả lời của các ngài khác nhau. Đó đều là thuộc về chư pháp sai biệt nghĩa. Ngài có thể quán cư, câu trả lời của ngài khiến đối phương lãnh ngộ, khiến đối phương được thọ dụng tức khắc. Trong câu này hàm nghĩa rất sâu, hàm nghĩa rất rộng. Chúng ta phải cẩn thận nghiền ngẫm và thể hội. Lại xem câu tiếp theo: tỷ nhật quang tràng chủ dược thần, đắc năng tác nhất thiết chúng sanh thiện tri thức, lệnh kiến giả hàm sanh thiện căn giải thoát môn. Sự tình này không dễ dàng. Thực tại mà nói, sự tu học và giáo hóa của hai vị Bồ Tát này có quan hệ liên đới rất mật thiết. Vì sao? Nếu bạn không thể khéo dạy chúng sanh thì bạn không phải là thiện tri thức. Thiện tri thức nhất định có trí tuệ chân thật, phương tiện thiện xảo dẫn dụ học nhân. Thế nào là chân thiện tri thức? Chúng ta phải học tập. Học tập chỉ từ kinh giáo thì không dễ. Trước đây tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy hay nói với tôi cần phải tìm một người điển hình, có một người khuôn mẫu, học tập với họ. Tôi thân cận lão nhân gia ngài, ngài giới thiệu tôi về Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư sớm đã giảng sanh rồi. Ngài ấy là người cận đại, mặc dù không gặp mặt, nhưng người thân cận ngài ấy có không ít người còn tại thế. Đó là đệ tử của Đại Sư. Chúng tôi thường được biết về hành trạng của Đại Sư từ những người này. Đọc văn sao của Đại Sư, hiện tại Ấn Quang Đại Sư toàn tập xuất bản. Đóng thành 7 sách, tương đối phong phú. Chúng ta đọc tụng chăm chỉ, tùy thuận lời đại sư dạy, tu sửa sai lầm trong đời sống của chúng ta, sai lầm về học tập, sai lầm về mặt xử sự đãi người tiếp vật, sai lầm về mặt hoằng pháp hộ pháp. Chúng ta chính là học trò chân chánh của Ấn Quang Đại Sư. Lý Lão Sư hướng dẫn tôi như vậy. Ấn Quang Đại Sư là lão sư của Ngài. Ngài lấy Ấn Tổ làm tấm gương, làm khuôn mẫu, vậy tôi cũng phải học Ấn Quang Đại Sư. Vậy học như thế khiến chúng tôi nghĩ đến thiện tri thức trong kinh thường giảng. Họ khéo dạy, họ khéo dẫn, họ rất biết dẫn dụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta thành tựu. Đến đời của tôi cũng thường giúp đỡ một số vị đồng tu. Tôi khuyên mọi người thân cận A-di-đà Phật, lấy A-di-đà Phật làm tấm gương, học tập theo A-di-đà Phật. Tóm lại điều này sẽ không sai lầm. A-di-đà Phật ở đâu? Trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu A-di-đà Phật và thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong bộ kinh này giảng rất chi tiết. Tâm nguyện của A-di-đà Phật các vị đều biết là 48 nguyện. Chúng ta phải đọc. Hiện tại đồng học Tịnh Tông chúng ta áp dụng một phẩm kinh văn này làm thời khóa sáng. Mọi người phải hiểu thời khóa sáng không phải là niệm cho A-di-đà Phật nghe. Cách nghĩ của bạn như thế là sai rồi, mà là mỗi buổi sáng sớm đọc phẩm kinh văn này, bản thân ta phải phát nguyện này, nhất định phải làm đồng tâm đồng nguyện với A-di-đà Phật. Chúng ta thật sự học A-di-đà Phật. Thời khóa tối chúng tôi áp dụng phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh này là ngũ giới thập thiện, đều được nói trong đó, chính là giảng giải tường tận, thuyết minh cụ thể, tịnh nghiệp, tam phước. Chúng ta phải y giáo phụng hành. Mỗi ngày khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, lấy điều này làm tiêu chuẩn. Chúng ta phải thành tựu đức hạnh của A-di-đà Phật. Đó là chân tu tịnh độ. Đó là đệ tử Di-đà. Di-đà là lão sư của chúng ta. Lão sư của chúng ta luôn luôn ở bên cạnh chúng ta không rời. Bản thân chúng ta tu học như thế, chúng ta cũng khuyên nhủ tất cả chúng sanh, mọi nhà cùng nhau học tập. Đó là kỳ vọng chân thật duy nhất của Đức Thế Tôn với chúng ta. Chúng ta làm thật, chúng ta là học trò giỏi của Đức Thế Tôn, là chân đệ tử của Di Đà. Chẳng những một đời này báo ơn cha mẹ, mà nói cho các vị là ơn cha mẹ đời đời thế thế, vô lượng kiếp này đều báo hết thảy, ơn lão sư cũng đều báo luôn. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp viên mãn thì gọi là học Phật. Sau đó tự hành hóa tha, vì tất cả chúng sanh làm thiện tri thức. Tất cả chúng sanh thấy được, đâu lẽ nào không sanh thiện căn chứ? Thiện căn của họ làm sao khơi dậy được? Là đức hạnh chân thật của chính chúng ta cảm động tất cả chúng sanh, thiện căn tương trào mà sanh. Thiện căn này tổng thuyết bốn điều: không tham, không sân, không si, cuối cùng là hiếu học tinh tấn. Thiện phá thế xuất thế gian viên mãn thành tựu. Câu thứ 9: minh kiến thập phương chủ dược thần, đắc thanh tịnh đại bi tạng, năng dĩ phương tiện, lệnh sanh tính giải giải thoát môn. Giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu tính tâm, thực tái là công đức bậc nhất. Hồi xưa Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải giảng cho chúng ta về tính, Ngài nói sáu điều. Điều quan trọng nhất trong tu học Tịnh Tông mọi người đều hiểu, đó gọi là ba tư lương. Ba tư lương ấy chính là tín, nguyện, hạnh. Tín và nguyện tôi lưu lại giảng sau, chúng ta nói hạnh trước. Có người phát nguyện cầu sanh tịnh độ, lão thật niệm Phật, cho rằng như vậy có thể giảng sanh. Lời nói ấy có sai lầm hay không? Nếu bạn hỏi tôi thì tôi nói thành thật với bạn rằng nói vậy không sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn là đúng. Nguyên nhân gì? Trong đó phải lão thật. Nếu bạn lão thật đích thực thì nói vậy không sai, bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Sợ là bạn không lão thật. Bạn không lão thật, tự cho mình là lão thật. Cuối cùng lúc sắp mạng chung, không đi định thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngược lại, bạn nảy sinh hiểu lầm. Lời Phật nói là giả, tôi bị mắc lừa rồi, tôi bị Ngài gạt rồi. Bạn bán Phật bán Pháp. Tội lỗi của bạn là ở địa ngục A Tỳ. Cho nên một chữ hạnh, mấu chốt là hai chữ lão thật. Thế gian này có mấy ai là người lão thật? Bản thân tôi lão thật ư? Lão thật được, tôi hỏi bạn, bạn nói thật hay không? Bạn còn có dấu diếm, còn có những điều không dám nói với người khác, bạn không lão thật. Bạn nghĩ đúng hay không? Hai chữ lão thật phải đâu nói dễ. Chân lão thật là gì? Trong lòng không có một tạp niệm, không có một vọng tưởng. Khởi tâm động niệm toàn là A-di-đà Phật, vậy mới là lão thật. Chúng ta còn cứ nghĩ đông nghĩ tây, còn có ta đúng ngươi sai, còn có tham sân si mạng, thì bạn lão thật gì chứ? Bạn mới hiểu được hạnh không dễ đâu. Tính nguyện hạnh, hạnh trong kinh Phật nói rõ ràng là chánh trợ song tu. Chánh là nhất tâm trì danh. Bạn phải ghi nhớ nhất tâm. Chấp trì danh hiệu, còn trợ tu. Chánh hạnh này còn có trợ hạnh. Trợ hạnh là đoạn ác tu thiện. Trợ hạnh là gì? Trong Quán Kim giảng, tịnh nghiệp tam phước chính là trợ hạnh. Chánh trợ song tu thì bạn mới nắm chắc giảng sanh tịnh độ, khẳng định giảng sanh. Cho nên trong hạnh, mọi người đừng lơ là tầm quan trọng của trợ hạnh. Cổ nhân nói chánh trợ song tu như một chiếc xe có hai bánh, như một con chim có đôi cánh. Chim thiếu một cánh cũng không được, xe thiếu một bánh thì không tài nào di chuyển. Điều cổ đại đức đã nói trong kinh giáo, chúng ta không thể không tin tưởng. Điều này quan trọng. Bây giờ chúng tôi quay lại nói với các vị về tín. Tín di đạo nguyên công đức mẫu. Đó là Phật nói trong Đại Kinh Đại Luận, nhất là pháp môn Tịnh Tông vô cùng trọng về tín. Cho nên chúng ta có năng lực giúp đỡ một người tăng trưởng tín tâm thì công đức ấy lớn biết bao, thành tựu tín tâm của họ thì bằng với thành tựu của một người làm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư giảng ý nghĩa của tính. Thứ nhất là tính tự. Đây là chỗ nói về tính khác nhau giữa Phật Pháp với các tôn giáo khác. Trong tôn giáo thông thường nói về tính thì đầu tiên là tinh thần, tinh thượng đế. Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp điều đầu tiên là nói tính tự. Tự là gì? Là tự tánh. Tự tánh là chân Phật, là Phật rốt ráo viên mãn. Tự tánh vốn đủ vô lượng trí tuệ đức năng tướng hảo. Tất cả chúng sanh không hai không khác với chư Phật Như Lai. Tính của chúng ta được sanh căn từ chỗ này. Tự tánh của chúng ta có mất hay không? Không mất. Chỉ là mê thôi, chứ không mất. Cho nên trong kinh Tổ sư Đại Đức cũng thường nói chúng ta mê mất. Ghi nhớ là mê mất, chứ không phải là mất thật. Ngày nào không còn mê, không mê thì khôi phục. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng thật sự. Sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Trong câu từ này thuận tự trước sau là sanh Phật bình đẳng. Đặt chúng sanh ở phía trước, đặt Phật ở sau. Không nói là Phật sanh bình đẳng. Sanh Phật bình đẳng là khiêm hư cung kính, nâng chúng sanh lên. Phật Bồ Tát khiêm hư. Những đạo lý này chúng ta đều phải học. Phàm phu chúng ta không biết khiêm hư, đâu đâu cũng đều tự cao, cho mình là trên hết. Cứ cho mình cao hơn người khác một bậc. Vì vậy, cho dù điều bạn nói là chánh lý, người khác cũng không tình nguyện chấp nhận. Vì sao? Tư thái quá cao, không xem ai ra gì. Nói chánh pháp, người ta cũng không chấp nhận. Bạn nói đáng tiếc lắm chứ. Chư Phật Bồ Tát xử chúng mọi nơi đều khiêm hư. Thật là hạ mình mà tôn người. Chúng ta nên học tập. Cho nên kinh phải thường niệm, phải niệm nhiều. Tại sao? Nếu không thì dở kinh bản ra khởi tưởng vậy, bỗng quên hết toàn bản kinh luôn. Tật xấu cũ, tập khí cũ vẫn vi phạm, sửa không được. Sức mạnh quân tập thánh giáo yếu ớt. Thời gian quân tập thánh giáo quá ngắn, cho nên họ không có tác dụng. Thật sự cần ngàn lần muôn lần lay tỉnh từng giờ từng phút. Đến khi nào mà có thể ở mọi lúc mọi nơi, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều có thể nhớ lời dạy trong kinh, đều có thể y giáo phụng hành thì được lợi ích. Công phu đắc lực, khi ấy khí chất của bạn thật sự là khác đi rồi. Bạn sẽ là pháp hỷ sung mãn. Bạn thật sự được tự tại an lạc, bạn được thọ dũng rồi. chúng ta dở kinh quyển ra cứ như giỏi lắm. Đối với vũ trụ vạn sự vạn vật, tất cả chúng sanh đều biết là có ân đức với chúng ta, là mối quan hệ nhất thể. Vậy mà không thể như Đức Phật. Trong đời sống thường ngày, uống một ly nước, ăn một hạt gạo, nhai một miếng rau, đều sanh tâm cảm ơn. Vạn vật này sống trong thế gian có lý do gì? Mục đích của nó ở đâu? Mục đích là cúng dường ta. Ta uống ly nước này, nước thị hiện trong thế gian này để cúng dường ta. Ta phải cảm ơn nó, ta phải đền đáp nó. Ta đền đáp ra sao? Ta phải toàn tâm toàn lực báo đáp chúng sanh, vì chúng sanh phục vụ, bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Lời thế gian thường nói, mọi người vì ta, ta vì mọi người, đó là đúng. Tất cả chúng sanh đều vì ta, ta không chịu vì chúng sanh, không có đền đáp là sai rồi. Làm sao chẳng tạo tội nghiệp? Tất cả chúng sanh đều vì ta, ta nên niệm niệm, hành hành, luôn luôn đều vì tất cả chúng sanh. Ta tiếp nhận cúng dường của họ, vậy mới hợp lẽ. Nếu ta không đền đáp, nếu ta không thể bố thí cúng dường tất cả chúng sanh, thì ta có phước phần gì để tiêu thụ phần cúng dường này? Do đó, Phật môn dùng bữa trai trước hết dạy người ngũ quán tưởng. Song ngũ quán ngày nay cũng biến thành hình thức, có miệng mà vô tâm. Làm sao biết họ có miệng mà vô tâm? Trong đời sống thường ngày, họ hành trì không giống, không giống một kẻ tri ân báo ân. Cho nên đó không phải là thật, đó chính là thùa theo hình thức mà không có nội dung. Làm sao có thể được lợi ích công đức thù thắng trong Phật pháp? Chúng ta học Phật mà thật sự không biết là phải hạ thủ từ đâu, không biết nhập môn từ đâu, đó đều là lỗi do không đọc kinh, ít đọc kinh, hoặc giả là khi đọc kinh nhưng không thể thâm giải kinh nghĩa. Không có ai hướng dẫn, vì tế hạnh toàn dùng không đủ lực. Bạn nói có đáng tiếc hay không? Cho nên giúp người kiến lập tự tính tâm, Công đức này rất lớn. Thứ hai là tính tha. Tha này là ai? Là chỉ chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải tin A Di Đà Phật. Tin Phật chính là tin lời Phật dạy trong kinh. Tin chư vị tổ sư đại đức. Tin thiện tri thức. Chúng ta đều biết cầu học cầu đạo phải đi bái lão sư. Khi bái lão sư không thể không thận trọng. Chúng ta dùng trí tuệ cẩn thận quan sát đức hạnh của vị lão sư này. Chọn chắc rồi, hẳn bái họ làm thầy. Đối với họ phải nảy sinh tín tâm viên mãn. Ấn Quang Đại Sư trong văn sao giảng, có người hỏi Ngài: học Phật có đường tắt không? Có thể khiến ta nhập cảnh giới rất mau mắn không? Người hỏi Ngài câu ấy có tâm tình hoàn toàn giống tôi hồi trẻ. Tôi cũng có câu hỏi này. Tôi từng thỉnh giáo với Chương Gia Đại Sư. Câu hỏi như nhau mà hai vị thiện tri thức trả lời khác nhau. Câu trả lời của Ấn Tổ là có thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đó là câu trả lời của Ấn Tổ. Câu trả lời của Chương Gia Đại Sư với tôi không phải cách nói này. Đương nhiên vấn đề tôi hỏi như nhau, song căn tánh khác nhau. Tôi là sơ học, còn người thỉnh giáo Ấn Tổ có thể là lão tu hành. Khuyết điểm của họ là thiếu tâm thành kính. Khuyết điểm của tôi là không biết hạ thủ từ đâu. Chương Gia Đại Sư dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Làm trọn ra sao? Bố thí. Chúng ta nghĩ kỹ ý nghĩa trong đó. Phải tin thiện tri thức, phải tin lão sư. Vì bạn tin họ, bạn mới chịu y giáo phụng hành. Nếu đối với lời lão sư dạy, ngoài thì dân, trong thì trái, ở trước mặt lão sư làm bộ giống như có thể tín thọ phụng hành, rời khỏi lão sư lại trở mặt, thì không thể thành tựu. Đó là gì? Đó là dối mình, dối thầy. Mình lừa gạt mình, cũng lừa gạt luôn cả lão sư. Đạo nghiệp làm sao thành tựu đây? Pháp thánh hiện thế xuất thế gian, không có chuyện dối mình dối người mà có thể học thành. Thánh hiền thế xuất thế gian thường dạy người, pháp của thánh hiền là tự bắt đầu không dối mình. Bản thân mình không thể dối mình, sau đó bạn mới có thể giúp đỡ người khác, bạn mới không dối gạt người khác. Tôi nghĩ có không ít đồng tu từng đọc Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc, đó là một phần trong Kinh Đại Bảo Tích. Bộ kinh này quá khứ tôi đã giảng 3 lần, đều lưu băng thu hình. Còn có đồng học phát tâm chép từ băng thu hình thành văn tự. Chúng tôi nhìn thấy trong kinh này Phật vì chúng ta nói tới một vị tỳ kheo, vì tật đố chướng ngại, khơi chuyện thị phi, phao tin đồn gây sự, phá hoại tín tâm của tín đồ hiếu tâm. Học pháp đối với bậc thiện tri thức, đoạn pháp thân tuệ mạng của người khác, quả báo phải đọa địa ngục. Kinh giảng cho chúng ta là thọ tội trong địa ngục 1800 vạn năm. Đó là con số của nhân gian chúng ta. Thời gian ở nhân gian có chênh lệch với ở địa ngục. Địa ngục mỗi ngày bằng 1 năm. Thực tại nói cảm thọ trong địa ngục ấy là biết bao nhiêu đại kiếp. Phá hoại tín tâm của người, phá hoại tín tâm học đạo của người, có tội lỗi nặng như vậy, mấy người chúng ta hiểu được. Ngược lại mà nói, nếu là thành tựu tín tâm học đạo của chúng sanh thì công đức là vô lượng vô biên. Chúng ta rốt cuộc là tạo tội nghiệp cực trọng hay là tu tích công đức vô lượng vô biên là cách trong khoảng một niệm. Quả báo thật là một trời một vực, chúng ta không thể không hiểu. Chúng tôi hiểu được, chúng tôi thấy rõ. Thường những người ở cùng tôi, bạn nhìn xem tôi đối xử với họ thế nào. Hồi trẻ tôi ở Hồng Kông giảng kinh, có quen Pháp Sư Thánh Nhất. Ngài mời tôi đến chùa Bửu Lâm để thăm hỏi, ở trong thiền đường giảng khai thị cho đại chúng. Ngài là đại đức tông môn tu thiền. Tôi đối với đệ tử của Ngài, với người học tập của Ngài, bất luận là xuất gia hay tại gia, tôi tán thán thiền tu. tán thán đức hạnh của Pháp Sư Thanh Nhất, tán thán pháp môn này, tán thán mỗi người đồng học của họ, khuyên nhủ những học nhân này, bất luận tại gia hay xuất gia, tứ chúng đồng học phải nhất tâm nhất ý, tùy thuận lời dạy của Pháp Sư Thanh Nhất, bạn sẽ được thành tựu viên mãn. Lời tôi nói là thật, không phải giả đâu. Tôi biết đó là có cơ hội cho tôi tích công lụy đức. Tôi tuyệt chẳng phá hoại người khác, sẽ không nói niệm Phật hay tham thiền không dễ dàng thành tựu. Tôi tuyệt không nói lời này. Nếu tôi nói lời này là phá hoại sự học tập của người khác. Phá hoại tín tâm của người khác, phá hoại thiện căn của người khác, tội lỗi của tôi. Như kinh Phá Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc đã nói, ác hẳn là đọa địa ngục. Tôi hiểu những đạo lý này. Hồi trước ở Singapore, Pháp Sư Diễn Bồi là lão bằng hữu với tôi. Khi tôi học Phật chưa bao lâu thì quen biết Ngài. Khi ấy Ngài rất trẻ, đại khái còn chưa đến 40. Ngài lớn hơn tôi 10 tuổi. Khi ấy tôi đã 26-27 tuổi, Ngài chẳng qua khoảng 36-37 tuổi. Đều là Pháp Sư giảng kinh, chúng tôi rất hợp ý, rất hợp ăn nói. Tôi đi đến Singapore, Ngài nghe tôi sang rất thích, đến phi trường đón tôi. Tôi rời khỏi Singapore, Ngài ở phi trường tiễn tôi, mời tôi đến đảo tràng của Ngài giảng khai thị. Tôi nhìn thấy thính chúng có 500-600 người, tôi cũng rất hoan hỷ là tín đồ của Ngài. Tôi khuyên những người này phải thân cận thiện tri thức. Pháp Sư Diễn Bồi là thiện tri thức, phải nghe lời Ngài dạy. Ngài học theo Pháp Tướng Duy Thức, Ngài là cầu giảng sanh Tịnh Độ Di Lặc. Tôi cũng cực lực tán thán. Thành tựu tín tâm của thính chúng đối với Diễn Công Lão Pháp Sư hy vọng họ sẽ truyền đại pháp, Pháp Tướng Duy Thức của Lão Pháp Sư. Tôi không khuyên họ niệm kinh Vô Lượng Thọ, tôi không khuyên họ đến nghe tôi giảng kinh. Tôi hiểu những quy củ này. Tôi biết làm sao là tu phước, làm sao là tạo nghiệp. Cho nên phá hoại cảm tình thầy trò, phá hoại sự tin cậy trong thầy trò, tội lỗi ấy nặng hơn gì hết. Tín di đạo nguyên công đức mẫu, bất luận là Phật Pháp thế Pháp, thành tựu đều ở tín tâm. Học sinh mà thiện căn thâm hậu, học sinh thông minh trí tuệ, gặp những chia rẽ thị phi này, ở trước mặt học sinh nói lỗi của lão sư, ở trước mặt lão sư nói lỗi của học sinh, khiến hai bên thầy trò mất đi tín tâm. Sự tình này thường có, từ xưa đến nay đều có. Thiện tri thức chân chánh sẽ không chịu tác động bởi những lời đồn. Học sinh tốt thật sự cũng sẽ không bị người lừa gạt, tuyệt không mất tín tâm. Đó đều là ở tín tha. Bạn có tín tâm đối với lão sư mấy phần thì bạn được mấy phần lợi ích. Đó chính là điều Ấn Tổ đã nói. Bạn có một phần thành kính, thành kính là sanh từ tín tâm. Bất thành kính với lão sư thì không có tín tâm. Bạn có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên chúng ta đối với pháp thế xuất thế gian, trong học sinh với lão sư phải hiểu, giúp đỡ họ kiến lập niềm tin lẫn nhau. Công đức này to lớn. Như trong kinh điển Phật thường giảng là bất khả tư nghị. Bồ Tát ở đây trong danh hiệu là Minh Kiến Thập Phương. Danh hiệu này hàm nghĩa rất sâu. Minh là trí tuệ. Bạn nhìn thấy rõ ràng, nhìn thấy minh bạch thì điều bạn làm mới như pháp, điều bạn làm mới thuần chánh. Bạn làm rất tình nguyện, rất vui vẻ, đó là đại từ bi tâm của bạn. Cho nên thanh tịnh đại bi tạng, giúp đỡ tất cả chúng sanh kiến lập tín tâm. Tin Phật, tin Pháp, tin thiện tri thức. Thiện tri thức này chính là tăng bảo. Tăng bảo các vị phải ghi nhớ, không phải chuyên chỉ người xuất gia, người tại gia cũng bao gồm trong đó. Vì bổn ý của tăng là đoàn thể, là một đoàn thể tùy thuận lời dạy lục hòa kính của Phật Đà. Đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Phật nói bốn người trở lên ở chung cộng tu theo lục hòa kính thì gọi là tăng đoàn. Đoàn thể bốn người này, người xuất gia cũng là tăng đoàn, người tại gia cũng là tăng đoàn, chẳng phân trai gái già trẻ, tứ chúng đồng tu, bốn người trở lên cùng sống chung. Song nhất định phải theo lục hòa kính, không theo lục hòa kính thì không thể xưng là tăng đoàn. Người xuất gia sống chung, không tu lục hòa kính cũng không thể xưng là tăng đoàn. Đó là bổn ý của tăng đoàn. Đại từ bi dĩ phương tiện lệnh sanh tín giải. Công đức này lớn. Cho nên hiểu được tín tha, phần sau tiếp là tín lý, tín sự. Đạo lý trong kinh điển Phật nói, Bạn phải tin tưởng sự tướng trong kinh điển. Phật nói bạn cũng phải tin tưởng. Thí như Phật trong bộ kinh này giảng cho chúng ta bao nhiêu chúng thần, nói với chúng ta 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Đây đều là điều mà các nhà khoa học ngày nay không tài nào chứng thực được. Không tài nào chứng thực được, nhưng nếu đem nó phủ định ấy là sai lầm. Nếu bạn phủ định cũng phải đem chứng cứ ra. Nếu không ra chứng cứ phủ định thì người làm học vấn chính xác gọi là tồn nghi. Tôi không dám tin tưởng nó, nhưng tôi cũng không dám phủ định nó. Từ từ đợi tôi cầu chứng đã. Đây là thái độ của một người có học vấn, nên có cách làm như vậy. Phủ định võ đoán. Võ đoán nói đây là mê tín, đó là sai lầm. Song chúng tôi nhìn rõ, chúng tôi rõ ràng, bản thân chúng tôi tin sâu chẳng ngại. Đối với tất cả sự tướng mà kinh giáo Phật Đà đã nói, làm sao giúp đỡ người khác cùng sanh khởi tín tâm? Đó là phải trí tuệ, phải phương tiện thiện xảo. Điều quan trọng nhất trong đó là mình làm ra cho người khác thấy. Hơn nữa điều mình làm có thành tích thật sự, người khác mới có thể tin tưởng. Chúng ta làm mà làm không có thành tích thì sức thuyết phục yếu đi. Đem thành tích rất tốt ra cho người khác thấy thì năng lực thuyết phục mới mạnh. Khi tôi đang giảng kinh cũng thường hay nói, chúng ta tu học rốt cuộc có công phu gì, có thành tựu gì? Đầu tiên chính là sắc tướng của chúng ta. Sắc tướng là nhãn hiệu. Chúng ta tu tố thì biểu hiện từ đâu? Biểu hiện từ sắc tướng. Đức Thế Tôn 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Tôn giả A Nan nhìn thấy sắc tướng này mới phát tâm đi theo Đức Thế Tôn học tập, nhân duyên phá khởi kinh Lăng Nghiêm chính là đến từ đây. Đó chính là biểu hiện cụ thể thành tích tu học của bạn. Nếu bạn hỏi đây là đạo lý gì, đạo lý không khó hiểu, ngay cả xem bói đoán mạng cũng đều biết. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm của tôi trước đây là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm, tóm lại chẳng lìa khỏi danh gian lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Sau khi học tập, những điều này buông xuống hết thảy. Tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, tướng thay đổi. Sống chung cùng với đại chúng, đại chúng đều có cảm giác vô cùng rõ rệt. Người thời này nói là từ trường tốt, không khí tốt, người có đạo đức chân chánh. Chúng ta thân cận họ, tiếp nhận từ trường của họ, Hồi tôi còn trẻ, 20 mấy tuổi, tôi có quen 10 mấy vị giáo thọ nổi danh. Tôi có thời gian rảnh thì tôi thân cận với họ. Cho dù không có nghi vấn, tôi ngồi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện với người khác, tôi được rất nhiều lợi ích. Bầu không khí khác nhau, người thời nay nói từ trường khác nhau, có thể sanh lòng hỷ duyệt. Cho nên tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển. Như khi pháp tầm tâm tưởng sanh là đạo lý này, chúng ta phải tin tưởng. Tất cả sự tướng mà Phật đã giảng không hề sai. Nếu chúng ta cảm thấy hiện thực xã hội có khoảng lệch với lời Phật giảng, chúng ta tin điều Phật nói, lại bình tĩnh quan sát những đạo lý của xã hội này, không thể dễ dàng mất đi tín tâm. Hai chữ cuối cùng là tín nhân tín quả. Pháp thế xuất thế gian đều chẳng lìa nhân quả. Thanh Lương Đại Sư giảng với chúng ta ngũ chu nhân quả trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhất thừa nhân quả trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật Pháp Thế Pháp tóm lại chẳng lìa khỏi nghiệp nhân quả báo. Cho nên trồng thiện nhân chắc chắn được thiện quả, tạo bất thiện nhân nhất định mắc bất thiện báo. Đó là chân lý của thế xuất thế pháp. Phật gia thường giảng giảng pháp giai không, nhân quả bất không. Chúng ta phải tin tưởng nhân quả vì sao bất không. Nó có ba hiện tượng bất không. Thứ nhất là chuyển biến bất không. Nhân nó sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả chuyển biến, nhân quả tương tục bất không, nhân quả tuần hoàn bất không. Đây đều là chân tướng sự thật. Vì vậy chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác phải thận trọng, phải nghĩ ngợi xem nhân tạo tác của ta tương lai sẽ mắc quả báo như thế nào. Nếu nghĩ đến quả báo này là bất thiện thì chúng ta không nên khởi ý niệm này, không nên nói điều này, không nên làm chuyện này. Trong đó có đạo lý lớn, không thể không thấy rõ. Cho nên khiến tất cả chúng sanh sanh tín giải, không những sanh tín tâm, tăng trưởng tín tâm, còn phải giúp họ chánh trì chánh kiến, thật sự lý giải lời Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian dạy. Đó là công đức vô lượng vô biên. Lại xem câu sau đây. Câu cuối cùng, phổ phá hoài quang chủ dược thần, đắc phương tiện lệnh niệm Phật, diệt nhất thiết chúng sanh bệnh, giải thoát môn. Pháp môn này là không thể thiếu sót. Vì sao? Nếu là chủ dược thần thiếu sót pháp môn này, Ngài vì tất cả chúng sanh trị bệnh, không thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Có điều này thì viên mãn. Quả thật làm được trị liệu rốt ráo, giúp đỡ tất cả chúng sanh khỏe mạnh viên mãn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói rất hay. Ngài nói thế y liệu trị, bác sĩ thế gian giúp bệnh nhân trị liệu, bệnh này sau khi trị khỏi sẽ còn phát sinh. Hay nói cách khác, không thể dứt căn. Điều đó thì chúng ta biết. Thậm chí có một số bệnh tật, bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc khống chế. Có phải khống chế được thật không? Có thể khống chế được bao lâu? Rất nhiều bác sĩ tự mình cũng không có nắm bắt. Cần phối hợp chặt chẽ với đời sống người bệnh. Song Phật pháp trị bệnh cho chúng sanh thì khác. Phương pháp thù thắng nhất trong Phật pháp chẳng gì hơn là niệm Phật. Niệm Phật tại sao thù thắng như thế? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng nào của bạn thù thắng nhất? Tâm tưởng Phật thù thắng nhất. Tưởng Phật thì hiện quả báo của Phật. Tưởng Phật là gieo nhân của Phật, gieo thiện nhân nhất định được thiện quả, thiện quả ấy là thành Phật. Tưởng Bồ Tát thì bạn thành Bồ Tát. Đó là nói thật. Tưởng gì thì cảnh giới ấy hiển tiền. Cho nên Phật gia thường nói tâm tưởng sự thành. Sự tu hành của nhà Phật, bất luận pháp môn nào, xem trọng nhất vẫn là quán tưởng. Trong pháp môn niệm Phật, thập lục quán kinh, Phật giảng phương pháp, cuối cùng trong 16 phép quán chính là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật sao gọi là quán? Bạn niệm câu Phật hiệu này, trong tâm nghĩ đến A-di-đà Phật. 16 phương pháp này các vị phải hiểu, cái sau trội hơn cái trước, càng về sau càng thù thắng. Phật pháp cũng chẳng lìa thế gian pháp. Thế gian pháp chúng ta nói biểu diễn giải trí, chúng ta xem kịch. Vở diễn hay nhất nằm ở sau cùng, gọi là màn áp chót. Phật thuyết pháp cho chúng ta cũng là như vậy. Pháp thù thắng nhất nhất định giảng ở phần sau, phần cuối cùng. 16 phép quán, 16 phương pháp này, phương pháp nào thù thắng nhất? Phép cuối cùng. Không ai nghĩ phép cuối cùng lại có thể là trì danh niệm Phật. Công đức trì danh niệm Phật thật không thể nghĩ bạn. Ngài Thanh Lương ở trong chú giải nói với chúng ta hay lắm. Vậy chúng ta như thế nào? Thú xưng nhất Phật, ta muội dị thành. Đó chính là nói về việc chuyên niệm một tôn Phật. Bạn dễ dàng được niệm Phật tam muội. Sau khi đắc niệm Phật tam muội thì trí tuệ mở. Niệm Phật tam muội chính là nhất tâm bất loạn mà trong Tịnh Tâm chúng ta giảng. Trong nhất tâm bất loạn lại nói rất chi tiết, có sự nhất tâm, có lý nhất tâm, có công phu thành phiến, đều là tam muội dị thành mà Thanh Lương Đại Sư đã giảng. Nếu chúng ta niệm được công phu thành phiến thì bạn nắm chắc giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Nếu có thể niệm được nhất tâm bất loạn thì bạn có thể sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu là niệm được lý nhất tâm bất loạn thì bạn sanh Phật báo trang nghiêm độ. Mặc dù là nói vậy, thế giới cực lạc là một thế giới bất khả tư nghị, không phải cõi đất chư Phật thông thường. Tại sao? Nó là thế giới bình đẳng. Điều này bất khả tư nghị. Nhất sinh, nhất thiết sinh, chúng ta sanh phàm thánh đồng cư độ, đồng thời phương tiện độ, thật báo độ, tịnh quang độ đều có được. Điều này bất khả tư nghị. Đây là điều trong bất kỳ kinh luận nào khác mà Đức Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết pháp đều chưa giảng qua. Đây trị bệnh của chúng sanh, khiến cho họ khỏe lại viên mãn. Bạn thành Phật rồi. Đây, bạn nhìn xem, đức hiệu của Bồ Tát là Phổ Pháp Oai Quang, ánh sáng oai đức. Ánh sáng oai đức mới có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải học tập. Thần tượng sắc tướng của chúng ta không tốt, làm sao có thể nhiếp thọ chúng sanh? Muốn nhiếp thọ chúng sanh nhất định có tướng hảo quang minh, vì chúng sanh thích sắc tướng. Phật Bồ Tát bèn dùng sắc tướng làm phương tiện để tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta phải liễu giải ý nghĩa này. Hôm nay hết thời gian rồi.